Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 13 tháng 4, 2026. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới vui tươi bình an trong Chúa Phục sinh. Bạn bắt tay nhau chúc cho nhau một tuần lễ mới được bình an. Dâng lên Chúa công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự tính của cá nhân, của cộng đoàn cho lòng thương xót Chúa. Và hôm nay thưa anh chị em và các bạn là ngày 13, kính Đức Mẹ Fatima. Mỗi ngày 13 tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót chúng tôi có phát gạo cho những anh chị em nghèo khoảng 500 phần lúc 9 giờ sáng. Và 7 giờ 30 tối có giờ khấn Đức Mẹ Fatima cầu cho các bệnh nhân. Mời anh chị em đến với quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót mỗi ngày 13 để cầu nguyện với Mẹ Fatima. Cầu nguyện cho các bệnh nhân được ơn chữa lành. Và cầu nguyện cho các nhiều bàn tay cùng chia sẻ với chúng tôi, đóng góp để lo cho 500 người nghèo trong mỗi ngày 13 hàng tháng. Ngày 13, ngày mà ta nhớ lại lời mẹ nhắn nhủ, hãy siêng năng lần Chúa Mân Côi, hãy tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Mỗi ngày thứ hai chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời. Trong đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em, những thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Xin Chúa đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 23 đến câu 31.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa là đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là David, tôi tớ Chúa mà phán. Tại sao chư dân chấn động và các nước lại mưu đồ chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thủ lãnh toa rập với nhau chống lại Chúa và đấng Kitô của người. Vì quả thật, tại thành Jerusalem này, Herode và Phong-xi-ô Phi-la-tô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel mà chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Đức Giê-xu, đấng Chúa đã sức dầu, để thực hiện những điều mà quyền năng và ý định Chúa đã dự liệu từ trước. Và lạy Chúa, giờ đây hãy xem họ đang đe dọa, và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa. Cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ và những việc phi thường nhân danh thánh tự của Chúa là Đức Giê-xu. Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập họp liền chuyển động. Mọi người được tràn đầy thánh thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lặp lại câu đáp.
Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa.
Sao chư dân lại ồn ào nao động, sao vạn quốc dám bày kê viện vông, vua chúa trần gian cùng nôi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, trông lại Đức Chúa, trông lại đấng người đã sức dầu phong vương, chung bào nhau, xiềng xích họ, nào ta bè gãy, gông cùm họ, ta hãy quăng đi.
Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa.
Chúa ngự trời cao thay thế bật cười, người chê nhạo bọn chúng, rồi nôi trận lôi đình, ngài quát nạt, chút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, rằng trinh ta đã đặt vị quân vương ta tuyên chọn, lên trị vì Sion, núi thanh của ta.
Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa.
Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất là phần lãnh địa. Con sẽ dùng chương sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gôm.
Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa.
Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 3, câu 1 đến câu 8. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa, một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật cho ông biết, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tiếp tục chứng kiến những hoạt động của các tông đồ thời sơ khai. Mạnh dạn ra đi loan báo, rồi bị ngăn cấm, bị đe dọa, rồi bị tù, rồi bị cảnh cáo, cho về. Đi nữa không? Đi chứ. Anh em mình nhát quá chứ gì đã không à. Phêrô và Gioan tiếp tục vì nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Còn anh em mình ta vừa mới nói câu đó không rồi, sớm quá. Vì đúng, chúng ta không có thần khí, không thể dám mạnh dạn được như vậy. Dọa cái là thôi, thôi cho em xin, cho em xin, em về, vâng em chừa lắm. Ông dám nữa đâu. Này, nói mạnh lắm, hôm giờ có đi nữa không? Dám đi nữa không?
Dạ.
Nói thì phải làm được, nói được. Làm được. Thì thưa anh chị em và các bạn, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chắc chắn là hai ông Phêrô và Gioan cũng thôi, không dám làm nữa. Nhưng mà công lại mạnh dạn ra đi. Và hôm nay về thuật lại với các anh em của mình những điều mà các thượng tế kỳ mục đã nói với hai ông là cấm không được đi loan báo về Đức Giêsu nữa. Thì hai ông họp nhau lại và cầu nguyện. cầu nguyện và nói rằng là Hê-rô-đê, phong siêu Phi-la-tô, chư dân và dân Israel toa rập trong thành này chống lại Đức Giê-xu, đấng Chúa đã sức dọc. Như vậy thì họ thực hiện những gì quyền năng và ý muốn của Chúa đã định trước. Giờ đây, xin Chúa để ý những lời ngăm đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn. Thấy chưa? Nếu không cầu nguyện, không thể làm được. Không thể mạnh dạn, không thể khôn ngoan. Hai cái can đảm và khôn ngoan, không ơn Chúa không làm được. Nhưng mà xin cho tôi tớ ngài được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn, với tất cả sự khôn ngoan. Vì họ ngăm đe mà, nếu mà không có ơn can đảm sao dám làm. Mà mình là dân chữ nghĩa chẳng có gì, lấy đâu mà rao giảng. Cho nên phải có quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta thấy họ cầu nguyện tiếp là xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh Đức Giê-xu. Xin giơ tay chữa lành và thực hại những điểm lạ, dấu lạ điểm thiêng nhân danh Đức Giê-xu. Họ cầu nguyện với Thiên Chúa như vậy. Cho nên khi ta cầu nguyện điều gì, anh chị em để ý lời cầu nguyện của các linh mục trong thánh lễ chẳng hạn, hay là trong những lời kinh nguyện cầu nguyện ban các bí tích chẳng hạn, chúng con cầu xin nhờ hay là nhân danh Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Cầu xin nhân danh Đức Giê-xu Kitô. Và Chúa cũng nói điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Cha thì Ngài ban cho các con. Vì Đức Giê-xu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với con người. Con người ta vốn là tội lỗi. Con người ta vốn là người phàm, không thể tiếp xúc được với Thiên Chúa, không thể trực tiếp được. Nhưng mà nhờ đấng trung gian duy nhất là Đức Giê-xu Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, là cái cầu nối để mình cầu xin nhờ Ngài chuyển cho, nhờ Đức Giê-xu Kitô, nhờ công nghiệp, nhờ sự chết, sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô. Vì Đức Giê-xu Kitô đã vâng lệnh Cha, vâng thánh ý Cha đến chịu chết để đền thay tội lỗi của mình. Và vì sự vâng lời ấy mà Chúa Cha đã đặt Ngài lên Ngài vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, để Ngài trở thành người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Ngài đã chết và sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Cho nên nhớ, chỉ có một đấng duy nhất trung gian giữa Thiên Chúa và con người là Đức Giê-xu Kitô mà thôi. Và tất cả những lời chuyển cầu của chúng ta phải nhờ công nghiệp sự chết và phục sinh của Ngài. Nhớ điều đó. Và quyền năng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Chúa Giê-xu ban ơn chữa lành và giúp cho mình có được sự khôn ngoan can đảm và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng. Khi các tông đồ thực hiện được những dấu lạ điển thiêng, khi các tông đồ có thể ban ơn chữa lành cho người ta, đó là nhờ Đức Giê-xu Kitô, nhân danh Đức Giê-xu Kitô, chứ không phải bởi sự khôn ngoan của các ông, cũng không phải bởi quyền năng của các ông có thể chữa lành, cũng không phải là bởi sức mạnh của các ông mà có thể can đảm nói được những lời đó, và nhất là thực hiện được những dấu lạ điển thiêng, thưa anh chị em. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển. Ai nấy được đầy tràn thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Nếu không có Chúa thánh thần, không nói lời Thiên Chúa được. Có nhiều lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ. Mình ròng rã mình làm này suốt 20 năm. Tự tôi cũng có thể thấy rằng là lấy đâu ra mà nói, lấy đâu ra mà giảng. Và người ta bảo, nghe biết bao nhiêu bài giảng mà không có bài giảng nào giống bài giảng nào, không có lặp đi lặp lại. Có những vị linh mục, dĩ nhiên là lớn tuổi, mình không có giờ để mà, không có sức để mà soạn nữa. Thì thường các ngài soạn sẵn những bài giảng, xếp theo thứ tự. Cứ đúng ngày, đúng giờ đó là lấy bài giảng đó ra, lấy bài giảng đó ra, lấy bài giảng đó ra. Mà anh xem biết là có một giáo sứ 20 năm cho đến 30 năm, có những vị linh mục coi tới 30 năm. Mà cứ năm nào đúng lễ mình có thánh chúa thì lấy ra giảng, lại cất vào tủ, lấy thánh thần lấy ra, cất vào tủ. Và 30 năm như vậy, dân nó quen chưa? Quen. Khi mà vừa mới Tới lễ chuyên thần là biết là sẽ có câu chuyện này, câu chuyện này, câu chuyện này. Thì nghe riết họ thành thói quen. Và như thế thì nhiều khi nó bị sáo mòn. Sáo mòn. Đó là điều mà đáng sợ cho anh em linh mục chúng tôi. Làm sao mà mình phải lúc nào cũng mới được. Người ta bảo, chưa nghe lại, tôi lập lại một cái bài giảng cũ bao giờ. Mà chính tôi cũng không biết được, không thể nào nhớ hết được. Nhưng mà Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, không thể nói được đâu thưa anh chị em. Có những lúc tôi ngồi mở cuốn sách thánh ra, trời khuya có một mình, đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui. Đầu óc nó khô cứng, không biết mai mình sẽ giảng cái gì, sẽ nói cái gì, soạn cái gì đấy. Khô cứng là thưa anh chị em. Mà nếu Chúa không ban là chỉ có làm dấu rồi amen rồi mời cộng đoàn ngồi thiền lặng suy niệm trong giây lát thôi chứ không cách nào khác. Không cách nào khác được. Mình có cố cũng không có được. Và chúng ta nghe những người mà soạn theo kiểu văn bản thuộc lòng cầm giấy lên mà đọc. Anh chị em giáo viên có thể chứng, có thể cảm được điều đó đúng không? Đây là sách vở. Đây là trên mạng cũng có khi. Có người vừa mới giảng xuống, nó bảo thưa cha bài giảng cha hôm nay hay lắm. Nghe thích, ồ vậy hả? Nhưng mà cha cắt mất khúc giữa rồi. Sao biết? Vì cái bài đó con mới đọc trên mạng xong, con thấy cha cắt mất khúc giữa. Anh chị em thấy không? Vì giáo viên nó tinh. Bao nhiêu bài giảng trên mạng, họ coi họ biết. Cho nên nếu mà mình copy bài giảng nào đó, họ nghe họ cũng thấy là cái này nó hơi quen quen. Khó lắm thưa anh chị em. Vẫn là một thách đố cho người linh mục, một cái sứ vụ mà phải thực hiện. Sứ vụ phải thực hiện. Chứ không phải là muốn làm thì làm, muốn làm thì thôi, không có. Trừ khi về hưu thôi, trừ khi bị bệnh thôi. Còn ngày Chủ nhật là buộc, còn ngày thường là nên. Có thể ngày thường không giảng được. Nhưng mà bây giờ thì đa số các cha đều giảng nhiều ít ngắn dài thôi. Còn giáo dân thì tội nghiệp có những khi phải ngồi nghe 15-20 phút mà nó cứ lời ru buồn, ru mênh mông, nghe nó sẽ chết luôn. Phải không? Nó đều đều. Cho nên nó vừa phải có một cái hình thức có thể làm cho người ta tỉnh ngủ, thu hút người ta. Cái cách trình bày. Và cái cách trình bày nó phải có một cái nội dung nữa. Chứ không thì nó thành sáo. Một cái nội dung mà nội dung phát xuất từ trái tim của mình. Mà chỉ có thể phát xuất từ trái tim của mình nếu mình cầu nguyện Chúa Thánh Thần đến ở trong mình và Chúa thúc đẩy mình mở môi miệng của mình ra để mà nói được tràn đầy Thánh Thần. Nơi họ họp rung chuyển và họ tràn đầy Thánh Thần và họ bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Không ngại ngần, không sợ hãi. Có nhiều lần tôi bị đe dọa làm biên bản bao nhiêu. Cũng giống như các tông đồ bắt vô lại thả, bắt vô lại thả. Làm biên bản xong về giảng tiếp. Tôi nói khi nào còn giáo dân thì tôi còn giảng. Khi nào không có giáo dân thì tôi giảng cho tôi nghe. còn giáo dân thì tôi còn giảng. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta thưa anh chị em. Hôm nay chúng ta gặp một nhân vật rất đặc biệt, đó là ông Nicodemo. Một người trí thức, một giáo sư, một bậc thầy Do Thái. Nhưng mà lại lén đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Tại sao? Có thể ông sợ người ta thấy. Nhưng có lẽ ông cũng muốn một buổi học riêng với thầy Giê-xu. Chúa Giê-xu là một nhân vật đặc biệt, đang được để ý. Cho nên đôi có khi những người ta sợ. Thôi, coi chừng tay bay vạ gió, đừng có tiếp xúc với người đó. Tiếp xúc người đó rồi coi chừng vạ lây. Và tôi là người đã bị như vậy. Khi tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lúc mà bị thế này thế kia, bị cấm, bị dư luận đủ mọi chuyện, thì những anh em chung quanh họ bỏ rơi tôi. Những anh em đồng lớp cũng bỏ rơi. Nói mình đến thăm cũng không cho gặp. Và họ cũng chẳng đến thăm mình. Mà nói do tại sao? Mình là linh mục với nhau mà sợ vậy. Thôi, thông cảm. Đến lỡ bị bề trên để ý. Họ coi tôi như hủi, không có dây với hủi rồi vạ lây. Thưa anh chị em, mà cái lây là gì? Lây lòng thương xót. Tôi có vi trùng lòng thương xót, ai dính vào sợ lây, nên không dám tiếp xúc. tiếp xúc là tôi chỉ có mở miệng là lòng thương xót. Đến mức mà bề trên cao cấp bảo cho Long để ông nói cái gì cũng lòng thương xót. Một lời trách hay là một lời khen hay là một lời chê tôi không biết. Nhưng mà nói với người khác là cho Long chả nói cái gì khác, mỗi lòng thương xót, chỉ lòng thương xót. Thì có khi Nicodemus cũng sợ khi gặp được, tiếp xúc với Đức Giêsu như vậy. Và Chúa nói với Nicodemus, ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói sinh lại là tái sinh về phần linh hồn. Còn Nicodemus hiểu là tái sinh là mình đi sinh lại. Một người già như thế thì làm sao mà sinh lại được? Một người thì nói ở trên, kẻ thì hiểu ở dưới. Cho thấy hai trình độ, hai cách nó khác hẳn nhau. Cho nên có khi mình nói về lòng thương xót Chúa, nói ở phía trên, nhưng mà người ta cứ ở dưới cơm, áo, gạo, tiền. Chỉ nghĩ đến thương xót là phải có tiền, thương xót là phải có gạo, thương xót là phải có ăn mới gọi là thương xót. Cho nên có những người đến xin giúp đỡ. Mà dĩ nhiên là mình không thể giúp đỡ hết tất cả được. Phải coi ai cần giúp đỡ hay đáng giúp đỡ. Còn đây cứ đến xin giúp đỡ, mình bảo xin lỗi tôi không thể giúp được. Vậy mà cũng nói về lòng thương xót. Vậy mà đi nói về lòng thương xót, có thương xót ai đâu. Chúa Giêsu giải thích cho Nicodemus, sinh lại là một cuộc đổi mới trong Thánh Thần. Không phải là sinh lại về mặt sinh lý, nhưng mà sinh lại về mặt thiêng liêng, về mặt tâm linh. Và Thánh Thần như gió, thổi đâu thì thổi, ta nghe tiếng nhưng không biết từ đâu đến. Trong đời sống hàng ngày, các bạn có cần sinh lại không? Trong đời sống hàng ngày, tôi đang nói sinh lại là theo nghĩa thiêng liêng, nghĩa tâm linh. Còn không ai có thể sinh lại được nữa. Bây giờ bạn muốn chui vào bụng mẹ sinh lại sinh thế nào? Mà không với không không. Sinh lại là đổi mới. Là đổi mới trong thần khí. Đổi mới, thay đổi, gọi là sinh lại. Sinh lại trong cách suy nghĩ của bạn. Bạn bỏ những ý nghĩ bi quan, yếm thế, những lời kêu ca, thất vọng chán nản, thành một con người có những suy nghĩ tích cực, lạc quan, tràn đầy niềm hy vọng. Ồ, nó đổi rồi, thằng này hay. Từ ngày đi lòng thương xót Chúa giờ thấy hiền hẳn ra, nó sinh lại đó. Từ ngày đi lòng thương xót Chúa giờ nó không dính vào tệ nạn xã hội nữa, nó sinh lại đó. Mà điều đó là điều có thật. Thưa cha, cảm ơn Chúa. Từ ngày con biết lòng thương xót Chúa, từ ngày con nghe những bài giảng của cha, con bớt nóng tính. Con đã thay đổi rồi. Con biết mở lòng ra, biết chia sẻ. Trước con chỉ biết lo cho bản thân mình. Con biết cầu nguyện rồi. Trước con chỉ biết đọc kinh. Đó là sinh lại đó, thưa anh chị em. Đó, bỏ đi một thói xấu. Bỏ đi thói quen là giữ đạo. Nhưng mà bây giờ sống đạo. Trước là giữ đạo. Đi thờ, đi lễ Chủ nhật cho nó đúng, mà không có tinh thần gì hết. Còn bây giờ là mỗi Chủ nhật mình đi, mình dự tiệc, sốt sáng tham dự. Trước mình đọc kinh lòng thương xót Chúa là đọc vì thói quen, mẹ bảo đọc thì đọc. Còn bây giờ là, thưa cha, hôm nào con không đọc là con không chịu được, là như vậy. Nhưng mà con không nghe giảng là con không chịu được. Trước cái máy này đập, tắt, không nghe gì hết. Bây giờ, sinh lại, không nghe không chịu được. Đó là sinh lại. Trước mà ngồi mình ăn nhậu thoải mái, chả bao giờ nghĩ ngợi. Bây giờ mà mời tôi đi ăn mỗi bữa tiệc buffet là tôi không có đi. Ở đây trung tâm cứ lâu lâu có Giáng sinh hay là Tết hay là Phục sinh, anh em rủ nhau đi ăn buffet. Tôi nói, thứ nhất là cái bụng tôi nó quá bé, đi ăn buffet nó phí. Buffet là phải 500 ngàn một người, mà phần tôi ăn có 50 ngàn, phải mất lỗ một phần 10 không? Cái thứ hai nữa là khi mình ăn như vậy tôi không thấy thoải mái, vì cứ nghĩ đến biết bao nhiêu người nghèo khổ mà mình ăn như vậy có nên hay không nên. Rồi thứ ba nữa là mình ăn buffet trong nhà hàng sang trọng như thế này, rồi người ta nhìn thấy bảo ui, cho Long cũng vô nhà hàng sang trọng thôi chứ có hay hơi có gì đâu. Đó là ba lý do mà tôi chấp nhận rằng là phải sinh lại, chứ không đi theo đường sơ lối cũ của họ nữa. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1489 lời Chúa nói, lòng thương xót của ta đổi mới linh hồn như mùa xuân làm cho đất khô cằn trở nên xanh tươi. lòng thương xót của ta, đổi mới linh hồn. Như là mùa xuân, chúng ta thấy đang mùa đông, cây cối khô cằn chết hết. Bởi mùa xuân, cây nó đổi. Nhiều khi mình tưởng nó chết, nhưng mà không, nó không có chết. Tới mùa xuân nó đâm chồi nảy lọc. Đó, sinh lại được. Sinh lại là để lòng thương xót Chúa làm mới đời sống của ta. Đổi mới cái khô cằn thành xanh tươi, biến thất vọng thành hy vọng. Chúa làm cho đời sống của ta giống như là cái cây khô tưởng nó chết rồi. Nhưng mà đến mùa xuân, mưa rơi nắng ấm thì cây nảy mầm. Thì Chúa cũng làm cho đời sống của ta, tâm hồn của chúng ta, dù là khô cằn vẫn có thể sinh lại nhờ lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, phục sinh mời gọi chúng ta hãy để Thánh Thần đổi mới đời sống của mình. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, mùa xuân của linh hồn. Và hãy trở thành chứng nhân của sự đổi mới, gieo hy vọng cho người khác. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con được sinh lại trong Thánh Thần để sống trong niềm vui, hy vọng, bình an và lành, chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa.
Chúa sống lại, Ngài là nguồn sống mới, là hào quang soi chiếu nhân gian. Người lầm than sông gió nghi ngàn, trong chúa khắp sàn lòng con cao vang. Con người tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiện thân chỉ thật xa. Alleluia, tin mừng ơi cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đèn lửa bóng tên mỗi truyền giao bốn phương đến mỗi người thuộc mọi dân mọi nước, được nhận biết với Chúa uy linh, ngày phục sinh trong ánh quang vinh, mang khúc hát ca alleluia. Mọi người cùng ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiện thân trên thật xa. Alleluia, tin mừng ơi cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, để nuôi bóng biết tội đời. Chúa sống lại rồi, đèn lửa bóng đêm tội đời. Chúa sống lại rồi, đèn lửa.